Phaolô thành Tarso, một gương mặt nổi bật của giáo hội Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các nhân vật của Thánh Kinh Tân Ước, kể cả Đức Giêsu thành Nazareth, có lẽ Phaolô là gương mặt hiển nhiên và dễ tìm hiểu nhất. Các thư thánh nhân để lại là các tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu biết tư tưởng, hoạt động truyền giáo và một cách gián tiếp cả con người của vị tông đồ dân ngoại này nữa. Thánh Phaolô cũng là nhân vật chính của phần 2 sách Tông đồ Công vụ, trình thuật công cuộc rao truyền tin mừng của Giáo hội Kitô tiên khởi. Dĩ nhiên khi giới thiệu Thánh Phaolô như là nhà truyền giáo gương mẫu, Thánh sử Luca đã chỉ cho chúng ta thấy một gương mặt phiến diện của Phaolô với ít nhiều son phấn, đề cao các khía cạnh tích cực và giảm thiểu các nét tiêu cực gây vấn nạn hay tạo ra các khó khăn trong cuộc đời của Ngài. Dẫu thế nào đi nữa, người muốn tìm hiểu cuộc đời và con người của Thánh Phaolô không thể bỏ qua các nét phong phú của sách Công vụ. Tuy các tài liệu liên quan tới Thánh Phaolô tương đối nhiều so với các nhân vật khác trong Tân Ước, nhưng rất khó mà viết lại một tiểu sử đầy đủ. Vì chúng ta thiếu rất nhiều dữ kiện liên quan tới cuộc đời của thánh nhân. Chẳng hạn như không ai biết gì chính xác về cái chết của Thánh Phaolô. Nhưng liên quan tới vai trò và thế đứng của thánh nhân trong bối cảnh của Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta có nhiều yếu tố khá đầy đủ và chính xác. Dựa trên các điều Thánh Phaolô tiết lộ trong các thư gửi tín hữu đó đây và sách Công vụ chương 9 câu 11, chương 22 câu 3, chúng ta biết được Phaolô đã sinh trưởng tại thành Tarso, là thủ phủ vùng Cilicia, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Sách Công vụ khi thì gọi thánh nhân là Saulo, khi thì gọi là Phaolô. Vị thế của thành Tarso khiến nó trở thành nơi gặp gỡ giao thoa giữa hai thế giới Đông Tây dưới thời đế quốc Roma. Thành Tarso cũng nổi tiếng vì là một trung tâm văn hóa, có cả một trường phái triết lý từng đào tạo ra các triết gia tên tuổi như Crisippo, Athenodoro và Nestore. Không ai biết Thánh Phaolô sinh năm nào. Trong thư gửi Philemon viết vào khoảng giữa năm 50, thánh nhân nói mình là ông cụ già. Như vậy chúng ta có thể đoán là thánh nhân chào đời vào các năm đầu kỷ nguyên Kitô, và có lẽ Thánh Phaolô trẻ hơn Chúa Giêsu 10 tuổi. Chương 7 sách Công vụ trình thuật lại biến cố tử đạo của thầy sáu Stefano cho biết là các người Do Thái làm chứng gian tố cáo Stefano đã cởi áo choàng để dưới chân một thanh niên tên là Saulo, rồi cùng dân chúng ném đá Stefano. Sự kiện Thánh Phaolô cho mình là già cũng dễ hiểu. Sau bao nhiêu năm bôn ba truyền giáo, sức mỏi chân trồn, giờ đây lại bị tù tội nữa, thánh nhân cảm thấy đời mình đã thật sự xế chiều. Và đối với thế hệ môn đệ trẻ như Philemon, thánh nhân quả là một ông cụ già trong mọi nghĩa tâm sinh vật thể lý, đặc biệt là già dặn kinh nghiệm và từng trải trong đời tông đồ. Liên quan tới gia thế của Thánh Phaolô, chúng ta có nhiều yếu tố hơn. Trong chương 11 câu 1 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 3 câu 5 thư gửi Philemon, thánh nhân cho biết ngài gốc Do Thái, con của người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Thánh nhân hãnh diện về nguồn gốc của mình. Đối với những tông đồ giả len lỏi vào cộng đoàn Corinto để lũng đoạn hàng ngũ tín hữu, Thánh Phaolô đã không ngần ngại đối chất để vạch mặt nạ của họ, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 11 câu 22. Họ là người Do Thái ư? Tôi cũng là người Do Thái. Họ là người Israel ư? Tôi cũng là người Israel. Họ là con cháu Abraham ư? Tôi cũng là con cháu Abraham. Nhưng còn hơn thế nữa, Phaolô đã là thành phần của nhóm nhỏ biệt phái triệt để trung thành với luật lệ Môsê và các truyền thống của Do Thái giáo. Mặc dầu sinh trưởng trong thành Tarso là một thành phố Hy Lạp nằm ngoài biên giới đất Palestina, Thánh Phaolô thuộc gia đình Do Thái duy trì tinh tuyển máu huyết và truyền thống nhân chủng, văn hóa và tôn giáo Do Thái. Phaolô đã lớn lên trong bầu khí gia đình Do Thái, nói tiếng Do Thái và được đào tạo trong hội đường Do Thái nên hiểu biết truyền thống kinh thánh và văn hóa Do Thái. Tuy nhiên, khung cảnh gia đình và nền giáo dục đó đã không khiến cho Phaolô có tâm thức đóng kín và xa lạ với nền văn hóa Hy Lạp. Phaolô đã viết các thư của mình bằng tiếng Hy Lạp và dùng các nhân tố văn hóa của thế giới Hy Lạp để trình bày giáo lý Kitô. Ngài đã là người đầu tiên đem tin mừng hội nhập văn hóa của các tín hữu thời đó. Tuy nhiên, khác với người đồng hương là triết gia Philone thành Alexandria bên Ai Cập, tư tưởng của Thánh Phaolô không mang đậm màu sắc của nền văn hóa Hy Lạp. Cách sắp xếp tư tưởng và lý luận thần học của thánh nhân đều theo tâm thức Kinh Thánh và Do Thái. Chương 22 sách Công Vụ trình thuật buổi thuyết giáo của Phaolô trong thành Jerusalem. Theo đó, chính thánh nhân cho biết là mình đã sinh tại thành Tarso bên vùng Cilicia, nhưng đã lớn lên tại Jerusalem và theo học trường của Rabbi Gamaliel trong các luật lệ nghiêm ngặt của cha ông và đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa. Dựa trên chi tiết này, học giả Jeremias cho rằng Phaolô cũng đã là một rabbi xuất thân từ trường nói trên, nhưng thật ra không có bằng chứng nào minh xác cho điều này. Ngay cả sự kiện Phaolô lớn lên tại Jerusalem cũng không chắc đã đúng. Bởi vì trong thư gửi giáo đoàn Galat, chương 1 câu 21, khi kể cho tín hữu Galat nghe biến cố đổi đời của mình, Thánh Phaolô nói rằng Kitô hữu trong giáo đoàn tại Jerusalem đã không hề biết Ngài là ai. Điều chắc chắn duy nhất chúng ta biết được đó là Phaolô đã là một người biệt phái rất hăng say, tuân giữ luật lệ và các truyền thống luân lý đạo đức của Do Thái giáo. Chỉ nội sự kiện Phaolô là thành viên của nhóm biệt phái đủ chứng minh cho thấy Phaolô thuộc lớp người tuân giữ luật lệ nghiêm ngặt. Còn hơn thế nữa, Phaolô đã là người sống lý tưởng biệt phái với tất cả tâm hồn mình. Chính thánh nhân đã thú nhận điều này với tín hữu Galat và với Philemon. Về việc trung thành với Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người đồng hương, và tôi tuân giữ các truyền thống cha ông hăng say hơn họ. Phaolô là người không chê trách vào đâu được liên quan tới sự công chính có được qua việc tuân giữ luật lệ. Ở đây tưởng cũng nên minh xác một điều liên quan tới nhóm biệt phái. Kiểu sống giả hình tội lỗi của các người biệt phái bị Chúa Giêsu của trách nặng nề, như ghi trong phúc âm Thánh Matthew, không được khiến cho chúng ta phủ nhận công lao của bè phái này. Thật ra nhóm biệt phái là một trong nhiều giáo phái của Do Thái giáo thời đó. Nó quy tụ một nhóm giáo dân tinh nhuệ, sống lý tưởng đạo đức luân lý rất cao. Chính họ đã mạnh mẽ bảo vệ và duy trì lòng tin độc thần của Do Thái giáo và truyền bá sâu rộng niềm tin này giữa các dân ngoại. Rất nhiều truyền thống Do Thái còn tồn tại mà không bị mai một với thời gian là nhờ công lao của họ. Sau khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Phaolô cũng đã không thể chối bỏ độ cao tôn giáo và luân lý đạo đức trong quá khứ biệt phái của mình. Thật vậy, trước khi biết Chúa Kitô, Phaolô đã là một tín hữu Do Thái công chính, ngay thật và nhiệt thành trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có điều là kiểu sống đạo ấy tập trung sự chú ý nơi chính mình mà thôi. Lý tưởng của mỗi một người biệt phái là hiện thực cuộc sống tôn giáo và đạo đức luân lý của mình bằng cách chu toàn các việc lành phúc đức. Tuy nhiên, cũng chính thái độ nhiệt thành ấy đã đẩy đưa Phaolô tới chỗ cuồng tín. Nhân danh Do Thái giáo, Phaolô đã thẳng tay bách hại các Kitô hữu. Chính thánh nhân tự thú với tín hữu Galat ngay trong chương 1 khi viết: "Chắc anh chị em đã nghe nói về cách ăn ở của tôi lúc tôi còn theo đạo Do Thái. Tôi đã bách hại giáo hội Chúa quá độ." Cũng chính vì thế nên trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Phaolô đã khẳng định rằng Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với Ngài là người sinh sau đẻ muộn, mặc dầu thánh nhân không xứng đáng được gọi là tông đồ vì đã từng bách hại giáo hội Chúa. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân cho biết Ngài đã bách hại Kitô hữu vì lòng nhiệt thành với Do Thái giáo. Đối với Phaolô, Kitô giáo là một bè phái lạc đạo nguy hiểm. Sự kiện đấng cứu thế bị đóng đinh trên thập giá là một lạc thuyết không thể chấp nhận được, bởi vì ai bị treo trên thập tự là người bị Thiên Chúa trúc giữ. Gương mặt gian ác, khát máu và đen tối của Phaolô như trình thuật trong chương 9 sách Tông đồ Công vụ chỉ là kết quả của một câu chuyện bình dân nhiều màu mè, chứ không phản ánh sự thật. Việc Phaolô xin thư ủy nhiệm của công nghị Do Thái phải được hiểu như là lệnh áp dụng luật lệ trong nội bộ cộng đoàn, trong các hội đường Do Thái thôi, chứ trên bình diện pháp luật, công nghị Do Thái Jerusalem không có quyền hành gì ngoài đất Palestine. Sau này, Phao-lô cũng sẽ trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt nội bộ này. Liên quan tới cuộc sống dân sự của Phao-lô, chúng ta cũng không biết gì nhiều. Chương 18 câu 3 sách Công vụ cho biết Thánh Phao-lô làm nghề đan lều hay làm chăn. Trong các năm rao giảng tin mừng, thánh nhân cũng đã lao động để tự mưu sinh, chứ không nhờ vả các tín hữu. Cũng không ai biết chắc chắn Thánh Phao-lô có vợ hay sống độc thân. Trong chương 7 câu 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân nói ngài muốn tháo gỡ họ khỏi mối dây ràng buộc của hôn nhân để được tự do như ngài. Nhưng trong chương 9 câu 4 đến câu 6, Phao-lô khẳng định rằng ngài có quyền đem vợ theo như các tông đồ khác và đặc biệt như Phêrô, nhưng đã từ khước quyền đó để không gây chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Dựa trên đó có học giả như Pero cho rằng Thánh Phao-lô đã bỏ vợ để tận hiến cuộc đời cho công việc truyền giáo. Người khác như Jeremias thì cho rằng Phao-lô quá vợ, nhưng thật ra không ai biết gì chính xác.